Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Masterland, What Elon Musk is Really Building là một cuốn sách phi hư cấu, phân tích hệ sinh thái kinh doanh và công nghệ xoay quanh Elon Musk dưới góc nhìn hệ thống. Tác giả Farzad Mesbahi không viết theo kiểu tiểu sử hay tôn vinh cá nhân, mà tập trung giải thích cách các công ty của Musk có thể liên kết với nhau thành một cấu trúc công nghiệp khép kín. Từ Tesla đến SpaceX, rồi Neuralink và các mảng liên quan đến AI, năng lượng, robot và vệ tinh, cuốn sách đặt ra luận điểm rằng những dự án này không tách rời mà hỗ trợ lẫn nhau. Mục đích của sách là giúp người đọc hiểu vì sao hệ sinh thái Musk được xem như một mô hình có khả năng định hình nền kinh tế và hạ tầng tương lai. Đây là một cuốn sách dành cho những ai muốn đọc về chiến lược công nghệ, đầu tư và tác động dài hạn của tự động hóa, trí tuệ nhân tạo và năng lượng giá rẻ đối với xã hội. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, luận điểm trung tâm là Musk đang xây một hệ sinh thái công nghệ khép kín. Điểm nổi bật nhất của cuốn sách là cách nó mô tả Elon Musk không như một CEO điều hành nhiều công ty rời rạc, mà như người đang ghép chúng thành một hệ thống thống nhất. Theo cách đọc của Farzad Mesbahi, ô tô điện không chỉ là sản phẩm tiêu dùng, mà còn là nguồn dữ liệu để huấn luyện AI. AI sau đó hỗ trợ robot, robot lại có thể tham gia sản xuất và xây dựng. Còn tên lửa và vệ tinh mở rộng năng lực kết nối và triển khai ở quy mô toàn cầu. Cách lập luận này quan trọng vì nó thay đổi cách nhìn về từng công ty riêng lẻ. Thay vì đánh giá Tesla, SpaceX hay các dự án khác theo doanh thu ngắn hạn, cuốn sách buộc người đọc xem chúng như các bộ phận của một chuỗi giá trị liên hoàn. Chính sự liên hoàn đó mới tạo ra lợi thế tích lũy, nơi mỗi bước tiến kỹ thuật có thể nâng đỡ bước tiếp theo. Đây là khung phân tích cốt lõi của toàn bộ cuốn sách. Thứ hai, cách tác giả liên kết ba trụ cột, năng lượng, trí tuệ và lao động giá rẻ. Một trong những ý tưởng quan trọng nhất trong sách là viễn cảnh hội tụ của Near Free Energy, Near Free Intelligence và Near Free Labor. Tác giả cho rằng nếu năng lượng trở nên rẻ hơn, trí tuệ máy móc mạnh hơn và lao động robot phổ biến hơn, thì nền kinh tế sẽ không chỉ thay đổi ở cấp độ sản phẩm mà ở cấp độ cấu trúc. Năng lượng rẻ giúp mở rộng sản xuất và vận hành. Trí tuệ giá rẻ giúp tự động hóa quyết định, thiết kế và điều phối. Lao động giá rẻ từ robot giúp giảm chi phí thực thi vật lý trong nhà máy, kho vận và hạ tầng. Khi ba yếu tố này cùng giảm giá, nhiều ngành có thể bị tái tổ chức lại từ gốc. Điểm đáng chú ý là cuốn sách không chỉ xem đây là câu chuyện công nghệ, mà còn là câu chuyện kinh tế vĩ mô. Nó gợi ý rằng cạnh tranh sẽ không còn xoay quanh một công ty riêng lẻ, mà xoay quanh ai kiểm soát được chuỗi năng lượng, dữ liệu và tự động hóa hiệu quả nhất. Thứ ba, vai trò của Tesla trong việc tạo dữ liệu, AI và nền tảng cho robot. Tesla trong cuốn sách không chỉ được hiểu như hãng xe điện, mà là một mắt xích hạ tầng trong chiến lược lớn hơn. Cách tiếp cận này nhấn mạnh rằng đội xe, cảm biến phần mềm và khả năng thu thập dữ liệu thực tế của Tesla có thể tạo ra lợi thế cho AI. Đây là điểm khác biệt quan trọng so với những mô tả đơn giản về xe điện chỉ nhằm giảm khí thải hoặc thay đổi thị trường ô tô. Trong logic của Masterplan, xe là thiết bị vừa di chuyển vừa quan sát thế giới nên mỗi quãng đường có thể trở thành đầu vào cho hệ thống học máy. Nếu dữ liệu đó giúp cải thiện khả năng nhận diện, điều hướng và ra quyết định thì nó không chỉ phục vụ xe tự lái mà còn mở đường cho robot và các hệ thống tự động khác. Từ đó, Tesla được đặt trong vị trí của một nền tảng trí tuệ công nghiệp, nơi phần cứng, phần mềm và dữ liệu tạo thành một chu trình tích lũy. Sách khai thác rất mạnh điểm này để chứng minh rằng sản phẩm hiện tại có thể là nguyên liệu cho đột phá tương lai. Thứ tư, SpaceX và vệ tinh được xem như lớp hạ tầng mở rộng của toàn bộ hệ thống. Cuốn sách cũng dành nhiều ý nghĩa cho SpaceX và mạng vệ tinh, vì đây là phần giúp hệ sinh thái Musk vượt ra khỏi phạm vi của một công ty công nghệ thông thường. Trong khung phân tích của Mesbahi, tên lửa không chỉ là phương tiện phóng, mà là năng lực triển khai hạ tầng lên quỹ đạo và ra ngoài trái đất. Vệ tinh không chỉ phục vụ viễn thông, mà còn kết nối các lớp công nghệ còn lại thành một mạng lưới hoạt động liên tục. Điều này làm cho phần không gian trong hệ sinh thái Musk trở thành lớp kết nối chiến lược, chứ không phải hoạt động phụ trợ. Ý nghĩa kinh tế của nó là rất lớn, vì hạ tầng kết nối càng rộng thì khả năng tích hợp dữ liệu, điều phối thiết bị và mở rộng dịch vụ càng cao. Sách cho rằng chính sự kết hợp giữa vận tải không gian, Internet, vệ tinh và các nền tảng phần cứng khác mới tạo nên chiều sâu của toàn bộ kế hoạch. Nói cách khác, không gian ở đây là phần mở rộng của hạ tầng mặt đất, chứ không phải một lĩnh vực biệt lập. Cuối cùng, cuốn sách giữ cân bằng giữa góc nhìn lạc quan, hoài nghi và hành động thực tế. Một điểm đáng chú ý khác của Masterplan là nó không được trình bày như một cuốn sách cổ vũ mù quáng cho Musk. theo mô tả từ nguồn, tác giả cố tình đưa ra cả lập luận ủng hộ lẫn lập luận phản biện, rồi từ đó đưa ra cách nhìn thực tế hơn về ý nghĩa của toàn bộ hệ sinh thái. Điều này làm cho cuốn sách khác với nhiều tác phẩm về Elon Musk vốn thiên về kể chuyện thành công hoặc ca ngợi cá nhân. Mesbahi muốn người đọc tự hỏi điều gì thực sự đang diễn ra, rủi ro nằm ở đâu, và nếu viễn cảnh đó đúng thì nên ứng xử thế nào. Như vậy, cuốn sách có giá trị với nhà đầu tư, kỹ sư, người làm sản phẩm và bất kỳ ai cần hiểu tác động dài hạn của AI, năng lượng và tự động hóa. Nó cũng hữu ích vì giúp người đọc nhìn Musk như một cấu trúc công nghiệp và công nghệ đang vận hành, thay vì chỉ là một biểu tượng truyền thông. Sự cân bằng đó là phần làm cuốn sách có sức nặng phân tích. Kết luận, Master Plan What Elon Musk Is Really Building phù hợp nhất với những người muốn hiểu Elon Musk theo cách vượt ra ngoài tiểu sử và tin tức hàng ngày. Nhà đầu tư có thể tìm thấy ở đây một khung nhìn về cách các công ty công nghệ liên kết thành hệ sinh thái. Còn kỹ sư và người làm sản phẩm có thể học cách tư duy theo chuỗi giá trị tích hợp, nơi dữ liệu, phần cứng, phần mềm và hạ tầng hỗ trợ lẫn nhau. Với độc giả quan tâm đến AI, robot, năng lượng và không gian, sách cho một cách đọc có cấu trúc về vì sao những lĩnh vực này có thể hội tụ thành một nền kinh tế mới. Điểm khiến cuốn sách khác với nhiều sách cùng chủ đề là nó không tập trung vào câu chuyện cá nhân hay thành tích bề mặt, mà nhấn mạnh kiến trúc hệ thống và các hệ quả dài hạn. Cách viết fact check có cả lập luận, ủng hộ lẫn hoài nghi, giúp sách giữ được tính phân tích thay vì sa vào tán dương. Nếu bạn muốn hiểu không chỉ Elon Musk đang làm gì, mà cả vì sao các dự án của ông có thể thay đổi hạ tầng công nghệ trong tương lai, đây là một cuốn sách đáng đọc. Nếu bạn muốn ủng hộ Farzad Mesbahi, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!